Giới Ba La Đề Mộc So, pháp tu thiền của Như Lai. Theo lời Đức Phật Thích Ca thuyết giảng trong Phẩm Tứ Tướng Kinh Đại Bát Niết Bàn, thì luật là các giới oai nghi nghĩa hay trong các kinh thâm diệu. Nghĩa là các giới luật mà Đức Phật Thích Ca đặt ra đều có nghĩa hay thâm diệu giảng trong các kinh. Cho nên chúng ta không thể suy nghĩ một cách hời hợp về các giới luật, trong đó có giới Ba La Đề Mộc So, tức là lìa nghiệp tà bất thiện của thân khẩu và ý. Nhưng điểm chúng ta cần nên lưu ý là nghĩa hay thâm diệu của các giới luật là giảng trong các kinh Phật, không phải tự nói. Nhờ yếu tố này chúng ta tránh bị nhóm ma vương ba tuần gạt. Trong Phạm Di Giáo Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật giảng về nghĩa hay thâm diệu của giới Ba La Đề Mộc So. Tài liệu trích dẫn là bản tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Phần trích dẫn, Đức Phật bảo: Này A Nan, ông bảo sau khi Phật diệt độ lấy gì làm thầy? Nên biết giới Ba La Đề Mộc So là đại sư của các ông. Nương theo đó tu hành, thời có thể được định huệ xuất thế. Hết phần trích dẫn. Được định huệ xuất thế, tức là tu đạt pháp thanh tịnh thiền của Như Lai. Cho nên nghĩa hay thâm diệu của giới Ba La Đề Mộc So là pháp tu thiền của Như Lai. Qua lời dạy này, Đức Phật Thích Ca cho chúng ta biết, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, tức là lúc nơi đời không có Phật, thì các vị tỳ kheo lấy giới Ba La Đề Mộc So làm thầy. Vì nương theo giới Ba La Đề Mộc So mà các vị tỳ kheo tu hành, thì có thể được định huệ xuất thế, tức là đạt được pháp tu thanh tịnh thiền của Như Lai. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca dạy các vị tỳ kheo pháp tu thiền của Như Lai là giữ giới Ba La Đề Mộc So, không phải ngồi thiền tĩnh tâm. Nhưng vì tỳ kheo là chúng sanh cõi người đang trong tình trạng mê lầm tu học Phật đạo, nên giữ giới Ba La Đề Mộc So cũng là pháp tu thiền của Như Lai dạy chung cho tất cả người đời chúng ta, không phải chỉ dạy riêng các vị tỳ kheo. Theo lời Đức Phật giảng về giới Ba La Đề Mộc So trong Phẩm Tứ Tướng Kinh Đại Bát Niết Bàn, thì Ba La Đề Mộc So là lìa nghiệp tà bất thiện của thân khẩu và ý. Cho nên giữ giới Ba La Đề Mộc So là chỉ lìa nghiệp tà bất thiện của thân khẩu và ý. Vì giới Ba La Đề Mộc So cũng là pháp tu thanh tịnh thiền của Như Lai, nên chúng ta phải thực hành đúng theo lời Phật dạy, không thể thay đổi theo sự suy luận của riêng mình. Nghĩa là chúng ta không thể thay thế việc giữ giới lìa nghiệp tà bất thiện với việc thực hành bố thí làm các điều thiện. Vì xét về pháp, thì tuy chúng ta tu pháp thiện thì được phước, nhưng không giúp chúng ta điều phục tâm, không được chạy theo vọng tưởng. Còn nếu như chúng ta làm việc thiện để mong cầu, thì khi chúng ta mong cầu một điều gì cũng khiến tâm khởi vọng và chạy theo sự vọng tưởng đó. Còn khi chúng ta giữ thân khẩu ý không tạo nghiệp, là chúng ta tu sửa tâm, không để tâm vọng động chạy theo vọng tưởng. Nên lìa nghiệp tà bất thiện của thân khẩu ý và tu pháp lành hiệu quả khác nhau, và đôi khi cũng hoàn toàn trái nghịch nhau. Nhưng vì tu pháp lành thuận theo luật nhân quả của pháp thế gian, nên khi nơi đời không có Phật, tức là kể từ lúc Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn đến trước đời mạt pháp, thì người đời chúng ta thuận theo quy luật của pháp thế gian tu pháp thiện. Lợi ích của việc tu pháp thiện là chúng ta tạo được phước, không bị khổ vì phải trả nghiệp. Đồng thời thì chúng ta cũng giúp được nhau trong lúc khốn khó. Và khi chúng ta thêm lớn pháp lành thời xa lìa pháp ác, nên cũng là cách nuôi dưỡng tâm lành. Quý vị lưu ý, nuôi dưỡng tâm lành và tu sửa tâm là hai việc khác nhau. Nuôi dưỡng tâm lành là làm cho tâm càng lúc càng nghĩ đến những điều thiện nhiều hơn. Còn tu sửa tâm là làm cho tâm không vọng động, trở về tự tánh. Nghĩa là làm cho tâm trơn và tâm vọng thành một thể. Và vì tự tánh của tâm là từ bi, nên trong quá trình làm cho tâm vọng và tâm trơn nhất thể, cũng làm cho tâm chúng ta càng lúc càng hướng về điều thiện. Nhưng sự khác biệt giữa tâm lành do nuôi dưỡng và tu sửa tâm là cái tâm mà chúng ta nuôi dưỡng là phần tâm vọng. Còn tu sửa tâm thì chúng ta có được tâm lành của tự tánh. Do đó, trước đời mạt pháp, chúng ta tu pháp thiện để nuôi dưỡng tâm lành và đồng thời cũng để thuận theo luật nhân quả của pháp thế gian. Nhưng đến đời mạt pháp là thời điểm Như Lai xuất hiện nơi đời độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, thì chúng ta tu giữ giới ba la đề mộc xoa, tức là lìa nghiệp tà bất thiện của thân khẩu và ý, để được định huệ xuất thế của Như Lai. Vì tâm lành của tâm vọng chỉ tạo được phước thế gian, không làm cho tâm từ vọng thành chơn, để có thể đạt được định huệ, dầu là định huệ của pháp thế gian. Pháp tu định huệ của thế gian là ngồi thiền tĩnh tâm. Pháp Phật thì cũng có ngồi thiền để giúp tâm động và tâm chơn nhất thể, gọi là thiền định. Nghĩa là khi nào tâm vọng và tâm chơn có thể nhất thể rồi, thì chúng ta mới ngồi thiền, không phải ngồi thiền khi tâm đang động. Vì khi tâm đang động mà chúng ta ngồi thiền thì sẽ có phản ứng ngược. Thay vì điều phục tâm vọng không vọng động, thì chúng ta lại làm cho tâm chơn từ tịnh trở thành động. Còn vì sao giữ giới lìa nghiệp tà bất thiện của thân khẩu và ý là pháp tu thanh tịnh thiền của Như Lai? Thì vì tự tánh của tâm, tức là tự tánh của sự thấy biết suy xét phân biệt của riêng mỗi chúng ta, gọi là Phật tánh. Đặc tính của Phật tánh là tâm thanh tịnh, mà khi tâm thanh tịnh thì trí sáng, còn khi tâm vọng động thì trí bị che, không thể nhận rõ mọi việc. Nhưng hai đặc tính này của Phật tánh chưa phải là bảo vật mà Đức Phật Thích Ca cột nơi chéo áo chúng ta. Vì trong phẩm Ai Tháng Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật kể ẩn dụ, có một nhóm người chơi thuyền làm rớt chìm ngọc lưu ly xuống hồ, rồi cùng nhau hụp đặng tìm ngọc, bốc nhầm hòn sỏi viên đá. Trong khi ngọc lưu ly vẫn ở dưới nước, do thế lực của ngọc mà nước hồ đều đứng trong. Bấy giờ nhóm người chơi thuyền mới nhìn thấy viên ngọc, hết phần dẫn chứng. Ẩn dụ này Đức Phật giảng về chỗ tu pháp khổ vô thường không phải chân thật. Trong khi chúng ta hiện đang tu pháp khổ vô thường để thấy Phật tánh, mà đặc tính của Phật tánh là tâm thanh tịnh và trí sáng, nhận rõ mọi việc. Nên tuy chúng ta chỉ muốn tu pháp khổ vô thường để thấy Phật tánh, nhưng cũng là để thoát sanh tử luân hồi. Đức Phật Thích Ca vì muốn che giấu ý nghĩa lời giảng nên thường hay thay thế bằng những điều tương đương. Do đó, Đức Phật mới thường căn dặn chúng ta phải tư duy, suy nghĩ kỹ, nhưng đồng thời cũng dạy chúng ta đừng suy luận. Nghĩa là Đức Phật lưu ý chúng ta đừng nhầm lẫn giữa tư duy, suy nghĩ kỹ và suy luận. Hai cái này khác nhau. Tư duy, suy nghĩ kỹ là tìm hiểu vì sao Đức Phật giảng như vậy, nghĩa là lấy lời Phật giảng làm chuẩn. Còn suy luận là giải thích làm sao cho lời Phật giảng hợp với chỗ hiểu của mình, nghĩa là lấy chỗ hiểu của mình làm chuẩn. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận. Trở lại ý của ẩn dụ, thì chỉ cần lắng động, tâm chúng ta sẽ thanh tịnh trở lại. Đó là vì theo lời Đức Phật Thích Ca thuyết giảng, tự tánh của tâm là thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì trí sáng chúng ta không còn mê lầm. Và theo thuyết của Đạo Phật, chúng ta bị sanh tử luân hồi là do mê lầm. Nên dứt mê lầm, tức là thoát sanh tử luân hồi, không còn là chúng sanh cõi người, cõi dục nữa. Do đó, qua ý của ẩn dụ, Đức Phật giải thích cho chúng ta biết, Ngài thuyết giảng về chỗ tu pháp khổ vô thường, không phải mục đích dạy chúng ta tìm thấy Phật tánh. Nghĩa là nếu chúng ta tu pháp khổ vô thường, sẽ không làm cho tâm chúng ta thanh tịnh để trí sáng nhận rõ mọi việc, dứt mê lầm, thoát sanh tử luân hồi. Vì tự tánh của tâm là đã tự có thế lực làm cho tâm thanh tịnh và trí sáng, nên chỉ cần đừng vọng động thì tâm tự thanh tịnh và trí tự sáng thấy được Phật tánh. Điều này giải thích cho chúng ta biết vì sao chúng ta tu đúng theo lời Phật Thích Ca giảng về pháp khổ vô thường mà không thể thoát sanh tử luân hồi. Đó là vì lời giảng về chỗ tu pháp khổ vô thường không phải pháp tu tâm thanh tịnh tìm về Phật tánh. Muốn thoát sanh tử luân hồi thì tâm phải thanh tịnh, trí mới sáng nhận ra chỗ mê lầm của mình. Mà tâm thanh tịnh là đặc tính của Phật tánh, nên tu tâm thanh tịnh cũng là tìm về Phật tánh. Và qua ý của ẩn dụ, Ngọc Lưu Ly rớt chìm xuống hồ là dụ cho Phật tánh của chúng sanh đã bị vô minh che khuất. Còn nhóm người chơi thuyền là dụ cho chúng ta những người đang tu pháp khổ vô thường để tìm Phật tánh. Nhưng chúng ta cũng giống như nhóm người chơi thuyền bốc nhầm hòn sỏi viên đá, trong khi Phật tánh chúng ta đã tự có thế lực làm cho tâm thanh tịnh trở lại mỗi khi chúng ta không vọng động chạy theo vọng tưởng. Cho nên đặc tính quan trọng nhất của Phật tánh ví như ngọc lưu ly là thế lực sức mạnh vốn tự có của Phật tánh. Và theo lời Đức Phật Thích Ca lưu lại trong kinh, thì khi chúng ta nương theo thế lực của Phật tánh trong việc chữ giới ba la đề mộc xoa, tức là lìa nghiệp tà bất thiện của thân, khẩu và ý, thì chúng ta có thể đạt được định huệ xuất thế. Mà định huệ xuất thế là quả của pháp tu Như Lai thanh tịnh thiền. Do đó, chỉ cần chúng ta ứng dụng thế lực của Phật tánh trong việc lìa nghiệp tà bất thiện của thân, khẩu và ý, là chúng ta đã tu pháp thanh tịnh thiền của Như Lai, mà Ma Vương Ba Tuần nguyện quyết chí triệt phá cho bằng được. Điều này chứng tỏ trí tuệ của Ma Vương Ba Tuần không thể sánh bằng Đức Phật Thích Ca. Vì dầu sao cõi dục cũng thuộc cõi ta bà do Đức Phật Thích Ca giáo hóa. Nghĩa là Ma Vương Ba Tuần cũng thuộc hàng đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Mà đặc tính của Phật tánh thì tâm từ bi, trí tuệ và thế lực tỷ lệ thuận với nhau. Do đó, Ma Vương Ba Tuần không những không thể sánh với Đức Phật Thích Ca về trí tuệ, mà ngay cả tâm từ bi và thế lực sự dũng mãnh cũng không thể sánh bằng. Tôi giải thích như vậy để quý vị an tâm. Ma Vương Ba Tuần chỉ có thể thực hiện lời nguyện khi nơi đời không có Phật. Còn vào đời mạt pháp, Như Lai là nơi nương tựa vững chắc cho chúng ta. Ma Vương Ba Tuần không thể làm gì được chúng ta khi chúng ta có sự hộ niệm của các đức Như Lai. Vậy thì làm cách nào để ứng dụng thế lực của Phật tánh trong việc tu giữ giới lìa nghiệp tà bất thiện của thân khẩu ý? Muốn tu giữ giới thì chúng ta phải biết giới nào chúng ta cần phải giữ. Vì chúng ta mỗi người mỗi duyên sai lầm khác nhau. Ví như có người thì duyên tham, có người thì duyên sân, có người thì duyên si, và còn rất nhiều duyên khác nữa. Nên trước hết chúng ta phải tìm biết duyên sai lầm của mình là duyên nào, rồi từ đó chúng ta mới dùng thế lực của Phật tánh để tu sửa dần. Lương tâm chính là vị thầy chỉ cho chúng ta biết cái duyên sai lầm của riêng mình. Vì nếu quý vị để ý, sẽ thấy sau mỗi lần chúng ta làm điều gì sai, thì sau đó chúng ta liền bị lương tâm quở trách. Nhưng không bao giờ lương tâm ca ngợi tán thán mỗi khi chúng ta làm được điều tốt. Điều này chứng tỏ lương tâm chính là tự tánh của chân tâm. Vì khi chúng ta làm điều tốt là hợp với tự tánh, nên chân tâm không thấy có gì khác lạ. Vì vậy chúng ta không nhận được sự khen thưởng. Nhưng mỗi lần chúng ta làm điều sai quấy, thì vì không hợp với tự tánh nên chân tâm quở trách. Do đó, điều gì khiến chúng ta bị lương tâm quở trách thì điều đó chính là duyên sai lầm của chúng ta cần phải tu sửa. Khi quyết tâm tu sửa rồi thì lúc ban đầu chúng ta thấy rất khó khắc phục được duyên sai lầm. Vì thật ra sự sai phạm của chúng ta nhiều hay ít, nặng hay nhẹ là tùy thuộc vào sự vọng động của tâm vọng. Và điều này cũng làm cho thế lực của Phật tánh bị suy yếu theo. Sở dĩ tâm vọng động khiến thân khẩu chúng ta tạo nghiệp là vì do tâm chạy theo sự khởi vọng mà ý phát khởi tâm tham sân si, rồi do tham sân si khiến thân khẩu tạo nghiệp. Nhưng mỗi lần chúng ta có sự quyết tâm tu sửa duyên sai lầm của mình, thì do chúng ta cố gắng kiềm giữ tâm vọng, không cho vọng động chạy theo sự khởi vọng khiến thân khẩu tạo nghiệp. Sự cố gắng đó của chúng ta khiến sức mạnh của tự tánh tăng lên để kiềm giữ tâm lại, và khi tâm tịnh thì trí liền lóe sáng. Rồi do sự lóe sáng của trí làm giảm sự che chướng của vô minh, khiến tâm tịnh và thế lực sức mạnh của Phật tánh tăng thêm. Mặc dầu rất ít, nhưng lần sau thì sức mạnh của tự tánh đã mạnh hơn lần trước. Nghĩa là thế lực của Phật tánh được nuôi dưỡng bằng duyên sai lầm của chính chúng ta, không phải do thế lực vay mượn từ bên ngoài đưa vào. Do đó, lúc đầu chúng ta thấy rất khó khắc phục duyên sai lầm, nhưng dần dần dễ khắc phục hơn. Điều này chứng tỏ chúng ta đã phát huy được thế lực của Phật tánh. Thế lực của Phật tánh sẽ tự giúp tâm chúng ta thanh tịnh và làm cho trí sáng dần nhận ra sự mê lầm của mình. Và theo lời Đức Phật Thích Ca thì chúng ta cũng không còn bị sanh tử luân hồi. Tuy nhiên, sự kiềm giữ thân khẩu chỉ xảy ra trong chốc lát thì có hiệu nghiệm như vậy. Nhưng nếu chúng ta sử dụng thế lực của Phật tánh lâu để giữ tâm vọng không vọng động, thì sẽ làm cho tự tánh của chân tâm vốn thanh tịnh thành động. Điều này rất nguy hiểm, có thể đưa đến phản ứng ngược mà dân gian gọi là tẩu hỏa nhập ma. Còn nói về ý, thì tuy chúng ta không thể tự kiềm giữ được sự suy nghĩ, nhưng khi tâm thanh tịnh, thì ý tự không phát khởi những điều xấu ác. Do đó, giữ giới ba la đề mộc xoa, lìa nghiệp tà bất thiện của thân khẩu ý là pháp tu thanh tịnh thiền của Như Lai, mà cũng là pháp tu thoát sanh tử luân hồi tìm về Phật tánh. Còn nếu chúng ta nương theo lời quở trách của lương tâm mà tu sửa dần, thì chúng ta sẽ đạt được định huệ xuất thế như lời Đức Phật Thích Ca dạy. Đến đây thì có lẽ nhiều quý vị sẽ hỏi, nếu thế lực của tự tánh nhiễm màu như vậy, sao Đức Phật Thích Ca không hướng dẫn cách sử dụng mà chỉ cột nơi chéo áo? Sở dĩ Đức Phật không hướng dẫn chúng ta cách sử dụng thế lực của Phật tánh để thoát sinh tử luân hồi, là vì nếu chúng ta để ý, trong phần nói kệ, Đức Phật Thích Ca kể ẩn dụ ngôi nhà lửa trong phẩm thí dụ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì sẽ thấy ngôi nhà lửa là dụ cho cõi dục, và chúng ta là những đứa con thơ dại của ông trưởng giả từ bên ngoài cõi dục, vì dạo chơi mới đi vào cõi dục. Khi vào cõi dục rồi, chúng ta mới ham ưa đắm. Do ham ưa đắm, chúng ta bị mê lầm. Do mê lầm, chúng ta bị sanh tử luân hồi. Cho nên sau khi chúng ta thoát được sanh tử luân hồi rồi, thì chúng ta phải liền thoát khỏi cõi dục mới dứt diệt được hết thảy khổ nạn. Còn nếu chúng ta chỉ thoát sanh tử luân hồi mà không liền thoát khỏi cõi dục, thì chúng ta cũng sẽ ham ưa đắm trở lại. Do đó, Như Lai phải đợi đến đời mạt pháp, lúc cõi dục sắp bị hủy diệt cùng với thế giới cõi người, mới độ tất cả chúng sanh cõi dục thoát sanh tử luân hồi và chỉ dạy chúng ta cách sử dụng thế lực của Phật tánh. Vì tuy chúng ta bị sanh tử luân hồi là do mê lầm, nên khi thoát sanh tử luân hồi rồi, thì đáng lẽ chúng ta cũng dứt được mê lầm. Nhưng vì vào đời mạt pháp, chúng ta được Như Lai độ thoát sanh tử luân hồi không phải do tu tập, nên chúng ta phải tự tu giữ giới ba la đề mộc xoa, tức là lìa nghiệp tà bất thiện của thân khẩu ý để dứt mê lầm. Vì nghĩa hay thâm diệu của giới ba la đề mộc xoa là pháp tu thiền xuất thế của Như Lai mà Ma Vương Ba Tuần nguyện quyết chí triệt phá cho bằng được. Nhưng vì cõi dục thuộc cõi ta bà do Đức Phật Thích Ca giáo hóa, nên tuy Ma Vương Ba Tuần cai quản cõi dục cũng chỉ có thể thực hiện được lời nguyện khi không có Phật nơi đời. Do đó, Ma Vương Ba Tuần mới định thời điểm thực hiện lời nguyện là sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Còn muốn biết vì sao Ma Vương Ba Tuần phá pháp Phật, không cho chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, thì chúng ta hãy nghe ẩn dụ ông trưởng giả và người chăn Đức Phật kể trong phẩm Trường Thọ Kinh Đại Bát Niết Bàn khi giảng về sự sai khác giữa pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Và vì theo lời Đức Phật Thích Ca thuyết giảng, thì từ cõi người chúng sanh mới có thể tu chứng quả Phật, nên vào đời mạt pháp nơi đời cũng có xuất hiện cõi Phật xây cất trên một khoảng đất trống, do các vị Bồ Tát giữ lấy không để bị diệt mất khi tận thế, để người đời chúng ta có thể vào đó lánh nạn và tu chứng quả Phật. Cõi Phật này Đức Phật Thích Ca giảng trong phẩm Cõi Phật Kinh Duy Ma Cật. Ngoài ra, Như Lai cũng có diệu pháp gìn giữ thân người trong đời mạt pháp, vì sau khi thoát sanh tử luân hồi và cõi dục rồi, chúng ta vẫn còn cần thân người để tu chứng quả Phật. Và điều chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị trong chủ đề này là mục đích Phật giảng về chỗ tu pháp khổ vô thường, không phải pháp dạy chúng ta tu tâm thanh tịnh. Muốn tu tâm thanh tịnh thì chúng ta tu giữ giới ba la đề mộc xoa, lìa nghiệp tà bất thiện của thân khẩu và ý để tu sửa tâm. Vì nghĩa hay thâm diệu của giới ba la đề mộc xoa, lìa nghiệp tà bất thiện của thân khẩu ý là pháp tu thiền của Như Lai. Ngoài ra, lìa nghiệp tà bất thiện của thân khẩu ý cũng là pháp tu đạt được 10 hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ Tát. Diệu Đức Pháp Nhãn Tàng ứng dụng đời mạt pháp tháng 12 năm 2021.